Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sự vui mừng bền vững. Bài 9: Trở thành công dân nước trời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trở thành công dân của nước trời. Cách đây không lâu, một phụ nữ đã dừng lại ở trạm xăng trên đường cao tốc để mua một ít thức ăn, đổ xăng và đi vệ sinh. Chỉ có mỗi cô ta với chiếc xe, nên cô quyết định đổ xăng. Cô vào phòng vệ sinh và sau đó mua thức ăn. Khi quay trở lại chiếc xe của cô, lái xe về hướng nam, cô nhận ra rằng mình không còn đi một mình nữa. Khi cô lái xe khỏi trạm xăng, một tài xế lái xe tải 18 bánh cũng rời đi phía sau cô. Người tài xế xe tải này bám đuôi cô suốt. Cô chạy nhanh bao nhiêu, tài xế xe tải đó cứ bám theo không dứt, ngay sau cái càn xe của cô. Cả hai cứ như vậy cho đến khi cô ta quá hoảng loạn, tấp xe vào lề đường, cô ra khỏi xe rồi chạy vào trong rừng. Khi cô đang chạy khỏi xe của mình, cô thấy chiếc xe tải cũng tấp vào lề phía sau chiếc xe của cô. Người tài xế đó nhảy ra khỏi xe của anh ta và chạy về phía xe của cô. Cô hồi hộp và không tin vào mắt mình nữa. Có chuyện gì với gã đó? Tại sao anh ta lại làm thế với cô? Cô trốn trong rừng và theo dõi trong khi người lái xe đó mở toang cửa sau xe của cô và lôi một người đàn ông ra khỏi ghế sau. Trong nỗi khiếp sợ đó, người phụ nữ này nhận ra rằng có một kẻ đã trốn ở ghế sau xe của mình. Người lái xe tải đã nhìn thấy gã đó và anh ta đã cố gắng để đuổi kịp cô. Giờ thì với tầm nhìn từ trong rừng, người tài xế đã trở thành người cứu lấy mạng sống của cô gái kia. Nhìn qua kính chiếu hậu, cô gái đó thấy người lái xe tải trông có vẻ là người xấu. Nhưng giờ đây từ trong rừng, cô thấy người lái xe tải là người đã cứu lấy mạng sống của cô. Điều này cho chúng ta thấy, một cái nhìn hạn hẹp đã tạo nên sự khác biệt phải không? Nếu một cái nhìn hạn hẹp tạo nên sự khác biệt lớn trong đời sống của chúng ta, thì mọi thứ sẽ như thế nào nếu chúng ta có cái nhìn rộng lớn hơn? Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào điều đó qua phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay. Xin quý vị cùng đọc Kinh Thánh với tôi ở trong Philip đoạn 3 từ câu 19 đến đoạn 4 câu 9 và trong Matthew đoạn 6 từ câu 9 đến câu 10. Sự cuối cùng của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có thể phục muôn vật. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ôi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng lưu trung tín, tôi cũng xin anh em giúp hai người đàn bà ấy. Nhân hai đàn bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Cơleman và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến, hết sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi. Thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Vậy, các ngươi hãy cầu như vậy. Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Khi quý vị mới đọc qua phân đoạn Kinh Thánh này, mọi thứ giống như một loạt những điều chẳng liên quan gì đến những lời tuyên bố của Phao-lô. Tuy nhiên, hình ảnh đã gắn kết các phân đoạn Kinh Thánh này với nhau là câu chúng ta là công dân trên trời. Khi nói với chúng ta điều này, sứ đồ Phao-lô không nói đến việc có một cái nhìn hạn hẹp. Ông đang nói đến việc có một cái nhìn rộng lớn hơn. Điều quan trọng trong phân đoạn Kinh Thánh này không phải là những gì chúng ta thường nghĩ về câu chúng ta là công dân trên trời. Cơ đốc nhân ngày nay thường hiểu sai khi nghe thấy câu Kinh Thánh này. Chúng ta cho rằng câu này có nghĩa là chúng ta là công dân trên trời, nên chỉ cần đợi cho đến khi chúng ta có thể đến sống ở thiên đàng là quê hương của chúng ta. Nhưng đó không phải là điều sứ đồ Phaolô đang nói đến. Thực ra, đó không phải là ý định của ông khi nói đến điều này. Và đó cũng không phải là ý nghĩa mà những tín hữu Philip đã hiểu câu Kinh Thánh này. Thành phố Philip là một thuộc địa của đế quốc La Mã, được lập làm thuộc địa bởi binh lính La Mã vào cuối nội chiến khoảng 42 trước công nguyên, tức là khoảng 100 năm trước khi Phaolô đặt chân đến thành phố này. Những người dân thuộc thành phố Philip tự hào là những công dân La Mã. Họ cố gắng hết sức sắp đặt lại đời sống công dân của họ sao cho phù hợp với chế độ đã được thực hiện tại thủ đô Roma. Điều này bao gồm các việc thực hành sự tôn thờ đức vua, Caesar, hoàng đế, được tôn thờ như chúa cứu thế. Vì thế, khi một người dân tại thành phố Philip nói rằng, chúng tôi là công dân của La Mã, họ không có ý nói rằng, chúng tôi không chỉ đang chờ đợi lời triệu tập của hoàng đế La Mã để trở về thủ đô Roma. Các thuộc địa không bao giờ làm như vậy. Điểm chính của việc trở thành một thuộc địa không phải là để trở về với quê hương, nhưng là để mang những chân giá trị của đất nước đến nhiều nơi khác. Vì thế, những công dân La Mã tại thành phố Philip đang truyền bá văn hóa và luật lệ của La Mã đến những vùng phía bắc của Hy Lạp, chính là để mở rộng sức ảnh hưởng của đế quốc La Mã ở đó. Đây là cái phong nền để Phaolô nói rằng chúng ta là công dân trên trời. Vậy ý của ông là gì? Ông đang nói rằng chúng ta đang giữ lấy những giá trị của thiên đàng, sống với tiêu chuẩn của thiên đàng và chúng ta đang đem những ảnh hưởng của thiên đàng đến với các thành phố và các nền văn hóa xung quanh chúng ta. Sứ đồ Phaolô đang lặp lại những điều Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở dưới đất cũng như ở trên trời. Về cơ bản, ông đang nói rằng chúng ta là công dân của thiên đàng trên đất, tức là chúng ta có nhiệm vụ ảnh hưởng những tiêu chuẩn của thiên đàng trên đất này, bao gồm mọi khía cạnh trong đời sống của chúng ta. Tất nhiên, chúng ta không phải là những người chuyên biệt trong mọi sự. Chúng ta thường thấy bản thân mình yếu đuối và vô dụng, gặp rắc rối với sự nghi ngờ và thường xuyên bị vấp ngã. Sự trông cậy của chúng ta không phải đặt ở chỗ Caesar sẽ cứu rỗi chúng ta, mà là Đức Chúa Trời chân thật, đấng cứu rỗi là Chúa Giêsu sẽ đến trên các tầng trời và thay đổi mọi sự. Và tất nhiên, Ngài đã đến một lần rồi, để bắt đầu tái thiết lập dự án trên đất này bằng cách tạo nên một cộng đồng những tín hữu là những công dân trên trời sống giữa thế gian này. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 thuật lại câu chuyện sáng tạo sử dụng 3 loại hình như sau: sự khởi đầu, sự tốt lành và đã hoàn tất. Philip đoạn 1 ghi lại dự án tái tạo cũng giống như vậy. Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Vì thế, khi quý vị đến với Đấng Christ, thiên đàng đang ở trong lòng quý vị trước khi quý vị bước vào thiên đàng thực sự. Và đối với quý vị là những người đã quỳ gối tiếp nhận Đấng Christ, quý vị đã trở thành một phần của công tác hòa giải đã được khởi sự bởi Đức Chúa Trời trong Đấng Christ và giờ đây đã được khởi sự bởi Đấng Christ ở trong lòng quý vị. Sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta đang trông đợi điều gì? Chúng ta không chỉ đang trông đợi được cất lên giữa không trung khỏi mặt đất này, mà chúng ta đang trông đợi ngày đến Christ trở lại không chỉ lột bỏ cái thân xác hèn mạt này của chúng ta mà là biến đổi chúng ta. Và sự tái hiệp của trời và đất sẽ được trọn vẹn khi đến Christ đem mọi thứ từ khắp mọi nơi trong thời điểm đã định dưới sự tể trị của Ngài. Trời và đất sẽ hiệp làm một. Điều này đã khởi làm là sự tốt lành và sẽ được trọn vẹn. Chúng ta là công dân trên trời đang làm mọi cách để ảnh hưởng công tác này trong đời sống của chúng ta, trong các thành phố là nơi chúng ta đương sống đây. Bây giờ, tại điểm này, tôi nghĩ vài người trong số chúng ta sẽ nghĩ rằng cái ý tưởng về thuộc địa đã từng mang hàm ý không được ưa chuộng mấy trong lịch sử loài người. Nghĩa là hầu hết các cường quốc thường làm giàu cho đế chế của họ bằng việc thâu thuế các nước thuộc địa sao? Có lẽ đó là cách mà các nước thuộc địa đã vận hành trong lịch sử của loài người. Nhưng sứ đồ Phaolô cho thấy rõ ràng đó không phải là phương hướng hoạt động dành cho một thuộc địa của nước trời. Đây là một thuộc địa hoàn toàn trái ngược với lịch sử của loài người. Bởi vì thuộc địa này là trái đất, được giàu có như thiên đàng khi Chúa Giêsu lìa khỏi thiên đàng và từ bỏ chính mình Ngài vì cớ chúng ta. Bởi đó Phaolô nói rằng chúng ta là những kẻ ở trong Đấng Christ, là công dân trên trời. Tôi muốn hỏi quý vị câu hỏi mà tôi đã tự hỏi chính bản thân mình. Đó là, nếu quý vị thành thật, quý vị đã bao giờ để cho những tiêu chuẩn của thiên đàng chiếm hữu từng khía cạnh đời sống của quý vị chưa? Với thì giờ còn lại, chúng ta hãy cùng nhìn xem làm thế nào trở thành công dân của nước trời có ảnh hưởng đến 4 khía cạnh khác nhau trong đời sống của chúng ta mà Phaolô đang đề cập ở đây. Khía cạnh thứ nhất, tiêu chuẩn của thiên đàng có đang ảnh hưởng đến quan điểm chính trị của quý vị không? Tôi biết quý vị đang nghĩ rằng tại sao tôi lại đề cập về chính trị ở đây. Nhưng trước khi quý vị nổi nóng, hãy cùng tôi nhìn vào phân đoạn mà sứ đồ Phaolô đang nói. Từ công dân, trong cụm từ công dân của nước trời, có từ gốc là thành phố. Chúng ta có nghĩa của từ này trong tiếng Hy Lạp là những vấn đề của thành phố. Đối với Phaolô, điều này rất khó nghĩ đến khi nói rằng đức tin của chúng ta trong Đấng Christ không nên ảnh hưởng đến cách chúng ta xử lý những vấn đề của thành phố, và đó cũng không phải là cách Phaolô sống cuộc đời của mình. Quý vị có biết vì sao Phaolô và Sila lại ở trong tù không? Trong công vụ đoạn 16, cho chúng ta biết rằng khi họ đến thành Philip, đây là vài phản ứng của những người dân trong thành. Những người này làm rối loạn thành ta, ấy là người Giuđa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Roma. Người dân trong thành Philip đang rối loạn bởi vì họ nói rằng mọi thứ trong cuộc đời của một công dân phải sống tuân thủ theo những giá trị như tại thủ đô Roma đã bị thách thức bởi Phaolô nói rằng cuộc đời trên đất này phải sống theo những giá trị của nước trời. Ông không chỉ đang tìm kiếm để hướng đến một đời sống chứng tỏ ở dưới đất và ở trên trời làm một thôi đâu, mà ông còn mời gọi những người khác hướng đến cuộc đời giống như vậy nữa. Đối với Phaolô, Chúa, Đấng Cứu Rỗi, Con Đức Chúa Trời đều là những danh xưng đầy tính chính trị được đưa ra nghịch với Hoàng đế Caesar. Nên khi Phaolô xưng Chúa Giêsu là Chúa hay Đấng Cứu Thế, tất cả đều là những lời tuyên bố đầy tính chính trị trong đó, không chỉ mang tính tôn giáo thôi đâu. Và những lời tuyên bố đó là đã ảnh hưởng đến những vụ việc trong thành phố Philip này. Ví dụ, người Do Thái không trà trộn với những dân tộc khác. Người Hy Lạp và người La Mã không bao giờ coi kẻ giàu và người nghèo như nhau. Nhưng những người tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình thì lại coi kẻ giàu, người nghèo và những dân tộc khác đều như nhau. Đây là điều đã xảy ra lần đầu tiên trong cơ cấu của xã hội thời bấy giờ tại thành Philip. Đức tin của họ tác động đến hầu hết các vấn đề trong thành phố. Những vấn đề mang tính chính trị trong thành phố, xuyên suốt lịch sử, hãy nơi nào dấy lên sự thức tỉnh mạnh mẽ về Đấng Christ, thì không chỉ có những bài hát được ra đời, những lời cầu nguyện đầy quyền năng, hay có nhiều hơn những thì giờ yên lặng thú vị. Những cuộc phục hưng vĩ đại đã thay đổi rất nhiều người, và những con người được thay đổi đó đã thay đổi mọi thứ, những thành phố và các nền văn hóa xung quanh họ. Rất nhiều điều quý vị và tôi bị ảnh hưởng trong các cơ cấu xã hội ngày hôm nay thường là bởi sự tác động của những cơ đốc nhân đang chiếm lĩnh một vụ việc nào đó trong các tòa án chính trị trên khắp thế giới, bao gồm những điều luật chống lại tình trạng bóc lột lao động ở trẻ em, chấm dứt tình trạng nô lệ ở Vương quốc Anh, cuộc cải cách hệ thống nhà tù ở Mỹ, quyền phụ nữ được đi bầu cử, những làn sóng đòi quyền công dân xảy ra khắp nơi và còn rất nhiều nữa. Một người nói tôi muốn có loại đức tin không liên quan gì đến chính trị, giống như một người nói rằng tôi muốn có loại đức tin không ảnh hưởng gì đến cách chúng ta quản lý tiền bạc, đối xử với người nghèo, với kẻ thù mình, cách chúng ta nói, thái độ của chúng ta hay những thứ chúng ta sở hữu chẳng hạn. Thì Kinh Thánh sẽ cho chúng ta biết rằng, xin lỗi, ở đây không có loại đức tin như vậy. Nhưng điều chúng ta có ở đây đó là quý vị và tôi có thể trở thành công dân thiên đàng, nghĩa là những tiêu chuẩn của thiên đàng ngự trị mọi khía cạnh trong cuộc đời của chúng ta. Đúng vậy, ngay cả những quyết định mang tính chính trị của chúng ta nữa. Chúng ta phải chịu trách nhiệm đối với những lá phiếu cử tri của chúng ta như cách chúng ta kiểm soát lời nói, tiền bạc, thái độ, hành động và mọi suy nghĩ trong đời sống của chúng ta. Tôi không có ý cho quý vị biết những bữa tiệc chính trị nào cần phải tham dự hay ứng cử viên nào cần phải bỏ phiếu. Nhưng tôi muốn nói rằng nếu quý vị hiểu được điều sứ đồ Phaolô đang nói ở đây, quý vị sẽ không còn muốn loại đức tin chẳng liên quan gì đến vấn đề chính trị nữa đâu. Tôi không nói rằng tất cả chúng ta đều phải đồng ý thể nào những giá trị của Kinh Thánh đóng vai trò quan trọng như thế nào trong xã hội. Nhưng tôi đang nói rằng ít ra, chúng ta phải đồng ý với việc xưng Chúa Giêsu là Chúa, nghĩa là có liên quan đến những vấn đề thuộc đời sống của con người, của thành phố. Khía cạnh thứ hai, những tiêu chuẩn của thiên đàng có đang ảnh hưởng đến cách quý vị xử lý những sự xung đột cá nhân không? Thật tuyệt khi sứ đồ Phaolô chuyển từ những vấn đề chính trị sang những xung đột cá nhân, phải không? Phaolô chỉ ra hai người phụ nữ cá biệt đã có những xung đột cá nhân với nhau. Ông này xin họ giải quyết sự bất đồng đó với nhau, nhưng chúng ta hãy để ý lý lẽ của Phaolô ở đây. Ý ông khuyên hai người đàn bà ấy rằng, không phải vì chúng ta không thể đồng ý với nhau, mà là vì hai người thuộc về Chúa chúng ta. Và hãy để ý vì Phaolô không ngừng lại ở chỗ, tôi hy vọng là cả hai sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề của mình. Nhưng thay vì thế, ông này xin sự trợ giúp của những tín hữu không được nêu tên trong phân đoạn Kinh Thánh này. Ông gọi họ là những người đã từng đồng công với ông để giúp hai người đàn bà đó giải quyết mối bất đồng trong sự hiệp một. Một bà lão đã từng nói điều mà tôi nghĩ có thể áp dụng ở đây. Tôi không để đống quần áo cần được ủi quá 2 ngày bao giờ, bởi sau 2 ngày nó trông quá xấu để ngắm nhìn. Sự xung đột cũng giống như việc ủi đồ vậy. Quý vị càng để lâu, mọi thứ sẽ khó mà ngay thẳng trở lại như ban đầu được. Có những hiểu lầm nào quý vị cần phải ủi cho thẳng ngày hôm nay không? Nếu có, quý vị nên giải quyết nó với những tiêu chuẩn của thiên đàng càng nhanh càng tốt, nếu không nó sẽ giống như vết thương lâu ngày khó mà lành lại được lắm. Quý vị áp dụng những tiêu chuẩn của thiên đàng để xử lý những sự xung đột như thế nào? Hãy hạ mình, nhận biết mình có lẽ cũng sai ở điểm nào đó. Nhớ rằng Chúa là đấng xét đoán. Phải nhớ là cư xử đúng không phải là vấn đề duy nhất ở đây. Quý vị không muốn Chúa Giêsu nói rằng con đúng, nhưng cách con bày tỏ điểm chính đáng của mình sai rồi. Con cư xử như một công dân của La Mã chứ không phải công dân của nước trời. Nếu những tiêu chuẩn của thiên đàng giải quyết những xung đột cá nhân của quý vị, thì khi những sự việc như thể nảy sinh, quý vị sẽ cố gắng hết sức và nhanh chóng làm hòa. Và khi quý vị nhìn thấy những sự việc như vậy còn tồn động trong đời sống của những cơ đốc nhân khác, vì cớ sự hiệp một trong hội thánh, quý vị sẽ giúp mang đến một giải pháp hòa bình. Khía cạnh thứ ba, những tiêu chuẩn của thiên đàng có giải quyết những nỗi lo lắng của quý vị không? Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Phao-lô không chỉ đang tạo ra một điều mới mẻ nào đó khi ông nói rằng hãy vui mừng trong Chúa, nhưng ông đang trích dẫn một mạng lệnh được lặp đi lặp lại rất nhiều lần xuyên suốt Cựu Ước. Từ vui mừng trong tiếng Hy-ba-lai mang nghĩa gốc là soi rọi, chiếu sáng. Quý vị còn nhớ sứ đồ Phao-lô đã nói rằng chúng ta phải chiếu sáng giữa cộng đồng xung quanh chúng ta không? Ông đang nhắc nhở chúng ta một lần nữa trong phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay, hãy sáng bừng lên trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy sáng bừng lên. Tôi nghĩ rằng Phao-lô nhắc nhở chúng ta thường xuyên bởi vì chúng ta cần được nhắc nhở thường xuyên. Tại sao chúng ta phải sáng bừng lên? Bởi vì Phao-lô nói rằng chớ lo phiền chi hết. Chúng ta đáp ứng với lời mời gọi này như thế nào? Quý vị có từng dành một khoảng thời gian nào đó vào cuối tháng để lo toan điều này điều kia không? Oswald Chambers đã từng gọi sự lo lắng là sự bán bổ vô thức. Chống lại Đức Chúa Trời bởi vì điều đó cho thấy sự thiếu lòng tin cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời là đấng quan phòng cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đưa ra thứ vũ khí rất quan trọng để chiến đấu chống lại sự lo lắng. Đó là hãy để nước trời chiếm hữu sự lo lắng của quý vị bằng việc cầu nguyện cho hết thảy mọi thứ, còn hơn là tự hành hạ bản thân với những nỗi băn khoăn và lo lắng. Tôi đã chấp nhận một thái độ, đó là những nỗi lo lắng của tôi chính là lời mời gọi của Đức Chúa Trời, khiến đời sống cầu nguyện của tôi càng mạnh mẽ hơn. Hãy thưa với Ngài mọi nhu cần của quý vị và cảm tạ Ngài vì mọi điều Ngài đã làm. Thư tín Philip cho chúng ta thấy một trong những lời hứa rất tuyệt vời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy làm đi, nghĩa là cứ tiếp tục làm như vậy, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Tôi rất thích câu nói của Ralph Martin về sự cầu nguyện và sự lo lắng. Những nhắc nhớ về sự nhân lành và sự thương xót của Đức Chúa Trời sẽ giữ chúng ta khỏi rơi vào cái bẫy dành cho những linh hồn vô ơn, quan phòng những vấn đề cấp thiết của chúng ta, tính hay quên ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời của chúng ta trong quá khứ và sự phớt lờ những nhu cầu của những người kém may mắn hơn chúng ta. Khía cạnh thứ tư, những tiêu chuẩn của thiên đàng có đang tác động đến suy nghĩ của quý vị không? Nếu thiên đàng và đất thống nhất trong cuộc đời của quý vị, thì tôi phải quyết định đâu là điều tôi cần phải nhìn, nghĩ đến và chiếm hữu tâm trí của tôi. Phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Sứ đồ Phao-lô đang cho chúng ta biết rằng với tư cách là công dân trên trời, chúng ta cần phải đánh giá lại điều gì cho là tốt lành xung quanh chúng ta. Hãy để ý, hàng loạt những điều được liệt kê ra trong phân đoạn Kinh Thánh này hoàn toàn trái ngược với những điều chúng ta tiếp nhận từ phương tiện truyền thông hiện đại ngày nay đấy. Nguồn thông tin thu thập từ báo chí cho thấy sự bất khiết, không công bình, nhơ bẩn, xấu xa, những lời đồn bệnh hoạn, đồi bại và đáng trách. Tôi không nói rằng chúng ta phải trở nên ngây thơ với những điều này, nhưng chúng ta cần phải hỏi rằng đây có phải là thế giới tốt lành và xinh đẹp thực sự mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không? Làm thế nào chúng ta có thể vui hưởng sự tốt lành của đấng tạo hóa trong khi chúng ta cứ nuôi dưỡng tâm trí của chính mình ở những nơi mà con người đã khiến mọi thứ trở nên xấu đi? Quý vị cần phải làm gì để đầy dẫy tâm trí của mình với những điều Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta vui hưởng và sống với nó? Để kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những phần quan trọng cần được áp dụng cho chúng ta sau đây. Đối với những cơ đốc nhân, sứ đồ Phao-lô đang cho chúng ta một sự mặc khải về việc trở thành công dân của nước trời là thế nào. Đó là những con người muốn ý định của nước trời được hoàn tất trong cuộc đời của chúng ta ở dưới đất cũng như ở trên trời. Ông đang nói rằng không có một khía cạnh nào trong cuộc đời của chúng ta không được chiếm hữu bởi nước trời cả, từ những quan điểm chính trị cho đến những cuộc xung đột, ngay cả những lo lắng và tâm trí của chúng ta nữa. Điều này sẽ không dễ dàng, bởi vì La Mã sở hữu một hệ thống giá trị ganh đua sẽ khiến chúng ta phải quy phục dưới chơn của Caesar, hay ít ra cũng sống cách yên lặng dưới sự thống trị của hoàng đế Caesar. Điều này sẽ không dễ dàng, nhưng dự án tái hiệp trời và đất đã bắt đầu. Đó là một sự tốt lành, và một ngày nào đó sẽ hoàn tất trọn vẹn. Và trong khi chúng ta trông đợi sự hoàn tất, chúng ta phải cứ tiếp tục thực hành những điều chúng ta đã học, đã tiếp nhận, đã nghe và đã thấy trong lá thư mà Phaolô gửi cho các tín hữu thành Philip. Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ tấm lòng và tâm trí của chúng ta. Và sự bình an của Đức Chúa Trời đến từ đâu? Tất nhiên là đến từ một Đức Chúa Trời bình an. Sứ đồ Phaolô đang nói rằng hãy biết điều này thì anh em sẽ có điều khác. Ông đang nhắc nhở chúng ta rằng đó không chỉ là những ân phước của Ngài, nhưng chính Ngài sẽ ở cùng với những công dân của nước trời trên đất này cho đến ngày dự án tái hiệp của Đức Chúa Trời sẽ được trọn ở dưới đất cũng như ở trên trời. Và nếu đây không phải là lý do để có một đời sống đầy dẫy sự vui mừng giữa cái thế giới đầy thách thức này, thì tôi không biết còn lý do nào khác.
Lạy Chúa là Cha chúng con ở trên trời, con cảm tạ Ngài vì sứ điệp trở thành công dân nước trời đã mở rộng tầm nhìn của con vượt qua những nỗi sợ hãi hạn hẹp hàng ngày. Con xin lỗi Chúa vì nhiều lúc con chỉ mong đợi được cất đi khỏi thế gian mà quên mất sứ mạng mang tiêu chuẩn thiên đàng vào chính nơi con đang sống. Xin Chúa giúp con hiểu rằng mỗi lời nói, quyết định và cách con xử lý các vấn đề xã hội đều phải phản chiếu vương quốc của Ngài. Xin dạy con biết ủi thẳng những xung đột cá nhân ngay lập tức bằng lòng hạ mình và sự hiệp một, thay vì để những hiểu lầm làm tổn thương thân thể Chúa. Con xin dâng lên Ngài mọi nỗi lo lắng vốn là sự bán bổ vô thức đối với quyền tể trị của Ngài. Xin thay thế chúng bằng sự vui mừng và lòng biết ơn qua lời cầu nguyện bền đổ. Xin Chúa canh giữ tâm trí con giữa một thế giới đầy dẫy những thông tin ô uế, giúp con chỉ tập trung suy nghĩ vào những điều chân thật, thánh sạch và đáng tôn. Nguyện đời sống con tỏa sáng như một thuộc địa của nước trời, mang ảnh hưởng của bình an và nhân đức đến thành phố nơi con cư ngụ. Con tin rằng khi con thực hành những điều Ngài dạy, Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng con, và ý Cha sẽ được nên ở đất như trời qua chính cuộc đời con. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Còn nhiều đắng cay, còn vấp ngã trên những bước đường con đi qua. Con biết trong đời con dối cha bao lần, nhưng xin Ngài hãy thứ tha. Giọt nước mắt ăn năn chạy đến cùng cha. Ngài đã đến trong những lúc lòng đầy bất an, Ngài đã đến trong những đêm đông lạnh lẽo cô đơn. Cha đến với ánh mắt thật siêu hiền, một tình yêu thật thiết tha, nụ cười trên môi Ngài xóa hết buồn đau. Rồi Ngài mang đến nhiều tối tăm, nguyện khẩn xin tình yêu hãy đến giữa thế giới này, hòa nhịp con tim cùng dâng lên Cha lời ngợi ca. Ngài là tình yêu, là niềm tin cho con sống giữa cuộc đời, là nơi bình an ấm êm trong những đêm cuộc sống còn nhiều đắng cay, còn vấp ngã trên những bước đường con đi qua. Con biết trong đời con dối cha bao lần, nhưng xin Ngài hãy thứ tha. Giọt nước mắt ăn năn chạy đến cùng cha. Ngài đã đến trong những lúc lòng đầy bất an. Ngài đã đến trong những đêm đông lạnh lẽo cô đơn. Cha đến với ánh mắt thật siêu hiền, một tình yêu thật thiết tha. Nụ cười trên môi Ngài xóa hết buồn đau. Rồi Ngài mang đến nhiều tối tăm, nguyện khẩn xin tình yêu hãy đến giữa thế giới này. Hòa nhịp con tim cùng dâng lên Cha lời ngợi ca. Ngài là tình yêu, là niềm tin cho con sống giữa cuộc đời, là nơi bình an ấm êm trong những
cuộc sống.